Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 4 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ trình bày đề tài Đức Giáo hoàng Francisco qua cái nhìn của một người bạn là cha Gustavo Larrazabal thuộc dòng thừa Sai Claret. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Đã yêu tôi từ mãi xa vời, người đã yêu tôi nên tự dâng hiến thân cho đời và chết cho tôi. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người Thiên Chúa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 3, câu 31 đến câu 36. Đứng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người, kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đứng từ trời mà đến thì ở trên mọi người. Người làm chứng về những gì người đã thấy, đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của người. Ai nhận lời chứng của người thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật. Quả vậy, đấng được Thiên Chúa sai đi thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban thần khí cho người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời. Còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy. Quý vị và các bạn thân mến, sau Thế chiến thứ hai, quân đội Nhật Bản thất trận. Toán lính Nhật chiến đấu ở Philippines tan rã, họ lẩn trốn vào các khu rừng sâu. Sau hơn 20 năm, người ta thấy được một người lính Nhật tên là Oho, đầu tóc như người rừng rú, quần áo thì rách tả tơi, ra trình diện với chính quyền Philippines. Điều làm cho người ta ngạc nhiên là người lính Nhật này còn giữ được bộ đồ lính Nhật mới nguyên. Người ta hỏi anh, tại sao trong những ngày phải sống đói rách trong rừng mà anh đã không sử dụng bộ đồ kia mà lại giữ kỹ như vậy? Anh Oho trả lời, tôi là người lính Nhật, tôi phải giữ trang phục của người lính Nhật, để khi trở về, lúc ra trình diện trước Nhật Hoàng, tôi sẽ mặc. Như thế mới xứng đáng là người lính của xứ mặt trời chứ. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người Kitô hữu, xét theo lý lịch thiêng liêng, là người thuộc về Đức Kitô, là người có Đức Kitô, người bạn của Đức Kitô. Danh vị đó chúng ta có được khi chúng ta chịu phép rửa tội. Thế nhưng trong đời sống, có thể chúng ta đã làm phai mờ danh vị ấy. Khi đó chúng ta không còn thuộc về Đức Kitô nữa, mà chúng ta trở nên, kẻ bởi đất, thuộc về đất. Liệu chúng ta có can đảm sống như người lính Nhật kia không? Nghĩa là chúng ta có cố gắng để bảo vệ lấy chiếc áo trắng mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội không? Ước gì, ngày mỗi ngày, chúng ta trở về trình diện Chúa. Chiếc áo trắng của bí tích rửa tội của chúng ta vẫn còn trắng nguyên như anh Ô-hô đã bảo vệ bộ quân phục của anh khi đến trình diện Nhật Hoàng. Động lực khiến người lính Nhật kia khắc phục những khó khăn và bảo vệ bộ quân phục của anh, đó là tinh thần của anh luôn hướng về quê hương mặt trời của anh. Nếu mỗi người Kitô hữu chúng ta cũng luôn luôn nhớ rằng mình là người thuộc về đấng từ trời mà đến, nghĩa là chúng ta cũng sẽ bảo vệ được bộ áo người lính Kitô của chúng ta. Đó chính là tâm hồn trong trắng của chúng ta, để khi ra trình diện với Chúa Kitô, đứng là mặt trời công chính, chúng ta mặc trang phục của người lính Kitô. Amen.
Đời tôi vẫn sống, nhưng không là tôi sống, mà là Giê-xu, người sống trong tôi. Người đã yêu tôi, nên nguyện tôi chết, đóng đinh với người và sống thiên thu. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người thiên thu. Xin cho được đóng đinh với người trên cây thập tự giá. Xin được cùng chết với người để được phục sinh với người thiên thu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, hãy luôn luôn tín thác nơi lòng thương xót Chúa, và đừng sợ hãi là Kitô hữu, và sống như Kitô hữu. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Ngài vào trưa Chủ nhật lòng thương xót Chúa hôm mùng 7 tháng 4 vừa qua. Đã có rất nhiều đoàn tín hữu đem theo hình Chúa thương xót và các biểu ngữ, đặc biệt là các tín hữu Roma đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Giám Quản cử hành tại nhà thờ Kính Lòng Thương Xót Chúa ở gần quảng trường Thánh Phêrô. Nhắc lại lời chào bình an Chúa Giêsu nói khi hiện ra với các môn đệ, Đức Thánh Cha nói với mọi người: đây không phải là một lời chào, cũng không phải là một lời cầu chúc đơn sơ, nhưng là một ơn, là ơn quý trọng mà Chúa Kitô cống hiến cho các môn đệ sau khi đã đi qua cái chết và thế giới bên dưới. Ngài trao ban bình an như đã hứa. Thầy ban bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như kiểu thế gian ban. Sự bình an này là hoa trái của chiến thắng tình yêu của Thiên Chúa trên sự dữ. Nó là hoa trái của sự tha thứ. Và quả thật là như vậy. Bình an thực sự, bình an sâu thẳm, đến từ kinh nghiệm lòng xót thương của Thiên Chúa. Tín hữu đã vỗ tay khi Đức Thánh Cha nhắc tới ngày lễ lòng thương xót Chúa do Đức Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập, và người đã nhắm mắt lìa trần cách đây 8 năm vào chiều hôm trước ngày lễ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói Phúc Âm Thánh Gioan kể rằng, Chúa Giêsu đã hiện ra hai lần với các tông đồ đóng kín trong nhà tiệc ly. Lần đầu ngay buổi chiều Ngài sống lại. Lần đó không có Thomas, là người đã tuyên bố, nếu tôi không trông thấy và sờ vào Chúa thì tôi không tin. Lần thứ hai, 8 ngày sau, có cả Thomas nữa. Chúa Giêsu đã mời ông nhìn các vết thương của Ngài và sờ vào chúng, và Thomas kêu lên, lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin, nhưng phúc cho những ai đã không thấy mà đã tin. Những người đã không trông thấy nhưng đã tin, đó là các môn đệ, các người nam nữ khác của thành Jerusalem. Dù đã không gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, nhưng đã tin vào chứng tá của các tông đồ và các phụ nữ. Đức Thánh Cha giải thích tầm quan trọng lời nói này của Chúa Giêsu như sau. Đây là một lời nói rất quan trọng đối với đức tin, mà chúng ta có thể gọi là phúc thật của đức tin. Phúc cho những ai đã không thấy và đã tin. Đó là phúc thật của lòng tin. Trong mọi thời đại và tại mọi nơi, phúc cho những ai qua lời Chúa được giáo hội rao giảng và các tín hữu Kitô làm chứng, tin rằng Chúa Giêsu Kitô là tình yêu thương của Thiên Chúa nhập thể, là lòng thương xót nhập thể. Và điều này có giá trị đối với từng người trong chúng ta. Cùng với sự bình an của Ngài, Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các tông đồ, để các vị có thể phổ biến trong thế giới ơn tha thứ tội lỗi, ơn mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban. Và nó đã được trả bằng giá máu của con Thiên Chúa. Giáo hội được Chúa Kitô phục sinh sai đi thông truyền cho con người ơn tha tội, và như thế làm cho nước tình yêu được lớn lên, gieo vải hòa bình trong các con tim, để nó cũng được vững mạnh trong các tương quan, trong các xã hội và các cơ cấu. Và thần khí của Chúa Kitô phục sinh xua đuổi sự sợ hãi khỏi trái tim các tông đồ và thúc đẩy họ đem tin mừng ra khỏi nhà tiệc ly. Đức Thánh Cha nói, cả chúng ta nữa cũng hãy can đảm hơn để làm chứng cho đức tin nơi Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta không được sợ hãi là tín hữu Kitô và sống như Kitô hữu. Chúng ta phải có lòng can đảm này. Ra đi loan báo Chúa Kitô phục sinh, bởi vì Ngài là sự bình an của chúng ta. Ngài đã trao ban cho chúng ta sự bình an với tình yêu thương, cùng với sự tha thứ của Ngài, với máu và với lòng thương xót của Ngài. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến! Chiều hôm nay tôi sẽ dâng thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường, Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giám mục Roma. Chúng ta hãy cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, để mẹ giúp chúng ta, giám mục và dân Chúa, tiến bước trong đức tin và trong tình mến, luôn luôn tin tưởng nơi lòng thương xót của Chúa, là đấng luôn chờ đợi chúng ta, yêu thương chúng ta, tha thứ cho chúng ta với máu của Ngài. Và tha thứ cho chúng ta mỗi khi chúng ta đến gặp gỡ Ngài, và xin ơn tha thứ. Chúng ta hãy tin tưởng nơi lòng thương xót của Ngài. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu hiện diện, trong đó có các thành viên phong trào Tân Dự Tòng. Bắt đầu chiến dịch loan báo Chúa Kitô tại các quảng trường thành phố Roma. Ngài nói, tôi mời gọi tất cả, đem tin mừng vào mọi môi trường cuộc sống, với sự dịu hiền và lòng kính trọng. Anh chị em, hãy đến các quảng trường và loan báo Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ của chúng ta. tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco tiếp Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và bày tỏ quan tâm đối với cuộc khủng hoảng tại Syria và tại bán đảo Đại Hàn. Phòng báo chí tòa thánh đã xác nhận việc Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, vào thứ Ba, mùng 9 tháng 4 vừa qua, và cho biết Đức Thánh Cha trao đổi với ông Tổng Thư ký về sự cộng tác giữa tòa thánh và tổ chức Liên Hiệp Quốc và về cuộc khủng hoảng hiện nay tại Syria và tại bán đảo Đại Hàn. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng hôm 13 tháng 3 vừa qua, ông Ban Ki-moon đã gửi điện chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco và nhắc đến những mục tiêu chung mà Tòa Thánh và Liên Hiệp Quốc có thể nhắm đến, như cổ võ hòa bình, công bằng xã hội và những nhân quyền, loại trừ sự nghèo cùng và nạn đói. Vào đầu tháng 4, Tòa Thánh đã vui mừng ủng hộ việc chấp thuận một hiệp ước quốc tế đầu tiên liên quan đến việc buôn bán các vũ khí quy ước. Đức Tổng giám mục Francis Julicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, đã nói lên hy vọng rằng những trao đổi vừa qua sẽ đưa đến kết quả là một hiệp ước vững mạnh, hữu hiệu và có uy tín, gây ảnh hưởng thật sự và lâu dài trên những con người muốn sống trong một thế giới an toàn hơn. Tin Nam Phi. Tổng giám mục Desmond Tutu đoạt giải thưởng Templeton năm 2013. Năm nay 2013, giải thưởng danh giá Templeton đã được trao cho Tổng giám mục Anh giáo người Nam Phi Desmond Tutu, người chiến đấu chống nạn phân biệt chủng tộc, vì những nỗ lực của ông nhằm thúc đẩy hòa bình trên thế giới. Tiến sĩ John M. Templeton Jr., chủ tịch của tổ chức có trụ sở tại Pennsylvania, phát biểu rằng, Giám mục Desmond Tutu kêu gọi tất cả chúng ta nhận thức rằng mỗi con người là duy nhất trong lịch sử. Và khi làm như vậy, ông cũng kêu gọi chúng ta nắm bắt tiềm năng to lớn của chính mình, là những tác nhân có thể thăng tiến về mặt tâm linh và thay đổi một cách tích cực. Ông không chỉ dạy lý tưởng này, mà còn sống lý tưởng này. Trang web của tổ chức Templeton khẳng định rằng niềm tin sâu xa, cũng như đời sống cầu nguyện của ông, là nền tảng cho sứ điệp của ông về tình yêu và sự tha thứ. Ông đưa ra sứ điệp ấy nhờ việc suy tư nghiền ngẫm những vấn đề lớn lao như: phải chăng chúng ta đang sống trong một vũ trụ đạo đức? Và nhân loại phải làm gì để suy tư và sống theo ý Chúa? Giải thưởng Templeton do Sir John Templeton, nay đã qua đời, thành lập năm 1972 để tôn vinh những cá nhân có những đóng góp đặc biệt, để khẳng định chiều kích tâm linh của cuộc sống. Giải thưởng bao gồm tiền mặt trị giá 1,7 triệu đô la. Đức Tổng giám mục Tutu nói rằng ông hết sức ngạc nhiên khi được chọn trao giải. Ông nói rằng mình được nổi bật là nhờ công việc của người khác, và xin dành vinh dự này cho tất cả những con người tuyệt vời đã đón nhận ngài như người lãnh đạo của họ. Đức Tổng giám mục Tutu, người trước đây lãnh đạo Tổng giáo phận Anh giáo Cape Town, sinh năm 1931 tại Klerksdorp, Nam Phi, thụ phong linh mục Anh giáo năm 1961 và làm việc 3 năm tại Quỹ Giáo dục Thần học của Hội đồng Giáo hội Thế giới. Năm 1975, ông trở thành cha xứ người da đen đầu tiên của Johannesburg và sau đó được bổ nhiệm làm giám mục Lesotho. Ông được bầu làm giám mục Johannesburg vào năm 1985 và trở thành Tổng giám mục Johannesburg vào năm sau. Ông đã nỗ lực nhằm xóa bỏ hệ thống phân biệt chủng tộc và đặc quyền chủng tộc được gọi là apartheid, đồng thời hòa giải chủng tộc giữa những người Nam Phi da trắng và da đen. Đức Tổng giám mục Tutu được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1984. Ông đã lãnh đạo các cuộc biểu tình vào năm 1989, dẫn đến việc trả tự do cho một số nhà hoạt động hàng đầu, trong đó có tổng thống tương lai của Nam Phi là ông Nelson Mandela. Chủ nghĩa apartheid đã sớm cáo chung sau đó. Trong những năm 1990, Đức Tổng giám mục Tutu đóng vai trò một nhà trung gian chính trị. Sau khi nghỉ hưu vào năm 1996, ông là chủ tịch Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Nam Phi, có nhiệm vụ điều tra các vi phạm nhân quyền trong thời apartheid. Năm 2007, ông cùng với các nhà lãnh đạo khác trên thế giới, như cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, khởi xướng một nhóm gọi là những người cao tuổi làm việc cho hòa bình và nhân quyền trong các khu vực xáo trộn trên thế giới. Năm ngoái, giải thưởng Templeton được trao cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14. Trong số những người đã nhận giải này trước đây, có mẹ Teresa Calcutta, sư huynh Roger, Đức Hồng Y Leon Joseph Suenens, chị Kiera Lubick, Alexander Solzhenitsyn, nhà văn Nga và tù nhân chính trị, Michael Heller, linh mục và nhà vật lý người Ba Lan. Cha Heller còn là một người bạn của Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhận nhà thờ chính tòa của giám mục Roma. Vào lúc 5:30 chiều ngày 7 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ chính tòa của giám mục Roma. Cùng đồng tế thánh lễ có Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma, và các giám mục phụ tá, trước sự tham dự của đông đảo các linh mục nam nữ và đại diện các hội đoàn và giáo dân các họ đạo Roma. Trước đó, Đức Thánh Cha đã khánh thành tấm bia ở quảng trường chân phước Gioan Phaolô đệ nhị trước tòa giám quản. Trước khi thánh lễ bắt đầu, một số vị đại diện các thành phần dân chúa Roma đã lên bày tỏ sự vâng phục đối với Đức Thánh Cha là giám mục Roma. Cơ cấu giáo phận Roma bắt đầu được củng cố từ thời Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23. Thay thế Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, có Đức Hồng Y giám quản, một tổng giám mục phó giám quản và 4 giám mục phụ tá đặc trách 4 vùng. Số linh mục của giáo phận là 746 vị, cộng với 119 phó tế vĩnh viễn và 145 linh mục đi truyền giáo. Số linh mục thuộc các giáo phận khác làm việc ở Roma là 689 vị. Số tu sĩ nam nữ là 30.000 thuộc 28 đan viện kín, 1.160 dòng nữ, 395 dòng nam, 41 tu hội đời, 20 hiệp hội tông đồ và hàng chục tu hội giáo phận Roma và các giáo phận khác. Ngoài ra còn có gần 80 các nhóm và phong trào với lời khấn, có khoảng 730 các nhà tổng quyền các dòng tu nam nữ, các nhà quản lý, nhà tỉnh dòng, trung tâm huấn luyện các dòng nam nữ. Giảng trong thánh lễ nhận nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha đã kêu gọi mọi người đừng bao giờ đánh mất đi sự tin tưởng nơi lòng thương xót nhẫn nại của Thiên Chúa, là đấng luôn luôn yêu thương, dịu hiền, chờ đợi và tha thứ cho chúng ta. Cả khi chúng ta xa rời Ngài, Thiên Chúa vẫn luôn gần gũi chúng ta và sẵn sàng giang tay ra ôm ấp chúng ta vào lòng, nếu chúng ta trở về với Ngài. Sự nhẫn nại của Thiên Chúa phải tìm thấy nơi chúng ta lòng can đảm trở về với Ngài, cho dù chúng ta đã phạm lầm lỗi và tội nào đi nữa. Cũng như Thánh Thomas, chúng ta có thể vào trong các vết thương của Chúa Giêsu và thực sự sờ vào Ngài mỗi khi chúng ta lãnh nhận các bí tích với lòng tin. Chính trong các vết thương của Chúa Giêsu, chúng ta được an bình vì tình yêu thương vô bờ của trái tim Ngài được biểu lộ nơi đó. Vì thế, phải có can đảm tiến thác nơi lòng thương xót của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy để cho mình được bao bọc bởi lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tin tưởng nơi sự nhẫn nại của Ngài là đấng luôn cho chúng ta thời gian để trở về nhà Cha. Hãy để cho Chúa yêu thương chúng ta và hãy gặp gỡ Ngài trong các bí tích để cảm nhận được sự dịu hiền và vòng tay yêu thương của Ngài. Hầu có thể xót thương, kiên nhẫn, tha thứ và yêu thương như Ngài. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ trình bày đề tài Đức Giáo Hoàng Francisco qua cái nhìn của một người bạn là cha Gustavo Larrazabal thuộc dòng thừa Sai Claret.
Quý vị và các bạn thân mến, trước hết, cha Gustavo Larrazabal đã cho biết vài nét về sự quen thân của cha với Đức Hồng Y Cort Bergoglio mà nay là giáo hoàng Francisco như sau. Một lần nọ, Đức Hồng Y đã ghé thăm nhà xuất bản của dòng Claret chúng tôi ở Argentina, nơi mà tôi đang làm giám đốc vào thời điểm đó, và đã đề nghị chúng tôi xuất bản những đề tài đó. Chỉ trừ ra tiểu sử của Ngài và cuộc trò chuyện với một rabbi đã được Vergara xuất bản, chúng tôi xuất bản mọi thứ Ngài trao cho chúng tôi. Vì thế là tôi đã có nhiều dịp gặp Đức Hồng Y. Chúng tôi trò chuyện và trao đổi về những ý tưởng. Suốt một năm trời, chúng tôi đã xây dựng được một mối tương quan thân thiết. Ngài đánh giá cao nhà xuất bản và chẳng bao giờ muốn nhận tiền nhuận bút cả. Ngài nói rằng, số tiền đó cần dành cho những việc tông đồ. Ngài thậm chí muốn ký một tài liệu, trong đó nói rằng, nếu có bất cứ điều gì xảy ra cho Ngài do những điều Ngài viết, Ngài không muốn bất cứ ai đến và đòi hỏi bất cứ điều gì từ các tu sĩ dòng Claret. Tôi đã có chút bối rối về điều này, và phần nào không muốn. Thực tế là tờ giấy đã chẳng bao giờ được ký, và đó là lỗi của tôi. Trả lời cho câu hỏi, Đức Giáo Hoàng Francisco là một văn sĩ cừ không? Thì cha Gustavo cho biết như sau. Vâng, Ngài là một văn sĩ rất giỏi, nhưng Ngài đã không có thời gian để biên tập. Ngài xuất hiện tại văn phòng của tôi, ôm một bọc giấy tờ trong tay và nói, đây là tất cả, cha hãy sắp xếp lại tốt nhất như cha có thể. Chúng tôi, những nhà biên tập, cách riêng là bản thân tôi đã biên tập, đọc lại và gửi bản thảo cuối cùng để Ngài duyệt. Ngài có thể đưa ra một vài ý kiến riêng, nhưng sự thật là chúng tôi hoàn toàn được tự do. Một chút tranh luận giữa chúng tôi là chuyện của những cái bìa sách. Đối với tôi, bìa sách rất quan trọng vì nó có mục đích quảng bá cho cuốn sách. Có hai lần tôi đã để hình của Ngài trên trang bìa và Ngài không hài lòng. Tuy nhiên, tôi nói với Ngài rằng, không có một trang bìa tốt, sách sẽ không bán được. Vì thế, Đức Hồng Y có thể không ưng ý, nhưng bìa vẫn sẽ giữ như thế ạ. Nét đặc biệt khác nữa nơi Đức Thánh Cha là Ngài là một người khiêm nhường. Cha Gustavo kể, năm 1998, sau khi vị tiền nhiệm của ngài là Đức Hồng Y Guarasido qua đời, ngài đã trở thành tổng giám mục Buenos Aires. Ngài đã ngay lập tức quyết định rời tòa giám mục, vốn trước đây là một dinh thự nằm trong một khu vực mà tổng thống và gia đình của ông cũng cư ngụ. Ngài đã cho một dòng tu thuê và chọn một căn phòng giản dị trên lầu 3 của tòa nhà văn phòng giáo phận. Ngài cũng có một văn phòng rất giản dị ở tầng 2. Khi ngài đi lại trong thành phố Buenos Aires, ngài đã không cần dùng xe ô tô riêng hay một tài xế. Ngài đi bộ, tàu điện, xe buýt, hoặc lúc khẩn trương ngài sẽ đi taxi. Tôi thường mời ngài đến một vài nơi để dâng thánh lễ hoặc làm phép nhà cho một hiệu sách. Khi tôi đề nghị được đưa đón ngài, ngài luôn nói rằng, không, không đừng lo, tôi sẽ tự lo được, cha phải dành thời gian chăm lo cho người dân. Ngài cũng không có một thư ký hay các đức ông ở chung quanh phục vụ. Mặc dù tổng giáo phận khá lớn, với 6 vị giám mục phụ tá, nhưng khi giáo dân muốn gặp ngài, họ luôn luôn cảm thấy ngạc nhiên khi nhận thấy rằng thật dễ dàng biết bao để có một cuộc hẹn gặp ngài. Thỉnh thoảng ngài thậm chí tự mở cửa cho khách, vì nhiều buổi chiều ngài ở nhà một mình. Nếu bạn biết lối đi thì cứ tự nhiên lên tầng 2, nếu không, ngài sẽ đi xuống để mở cửa cho bạn. Thậm chí khi đã làm giáo hoàng ở Roma, ngài đã báo riêng cho người vận bán báo cho ngài ở Buenos Aires rằng ngài sẽ không cần đặt báo hàng ngày nữa. Ngài rất nồng hậu, rất cá tính và giàu tình cảm. Khi tôi mừng sinh nhật thứ 50 tuổi, tôi đã mời Đức Hồng Y Bergoglio đến dâng lễ và dự tiệc mừng. Ngài đã đến, nhưng từ chối chủ tế. Ngài nói rằng, vị trí chủ tế dành cho tôi, và ngài sẽ đồng tế cùng với các cha, các thầy Claret đang hiện diện. Sau đó, trái với thói quen của ngài là hiếm khi dự tiệc và rất thận trọng trong việc ăn uống vì lý do sức khỏe, ngài đã ở lại chia vui với mẹ của tôi, các thành viên trong gia đình và mọi người hiện diện khá lâu. Khi ngài cáo từ, một vài người đã tiễn ngài một đoạn để đón taxi, vì ngài từ chối việc sẽ có người rời bữa tiệc để đưa ngài về nhà. Trong cương vị là một giám mục, ngài rất nổi tiếng. Ngài không phải nổi tiếng theo nghĩa đề cao bản thân, nhưng về lòng trắc ẩn, sự thân mật, gần gũi và cách cư xử nồng hậu của ngài dành cho mọi người. Hướng về tương lai nếp sống mới tại Roma, người ta có thể thắc mắc, mọi thứ rồi sẽ thay đổi ở Roma chăng? Ngài có thể sẽ thay đổi chăng? Cha Gustavo trả lời cho chúng ta như sau. Khi bạn đã 76 tuổi, bạn không dễ gì thay đổi nữa. Đức Thánh Cha đã chứng minh điều đó trong những ngày đầu tiên ở Vatican. Ngài không muốn sống trong dinh thự, nhưng không hẳn chỉ là vì tuổi tác. Ngài vẫn giữ phong cách đi lạc ở Buenos Aires của ngài tại Vatican. Có nhiều thứ đã được hoàn toàn hội nhập trong con người của ngài. Đức Giáo hoàng Francisco là một bậc thầy về phong cách. Ngài biết phong cách của một người có thể để lại nhiều ấn tượng. Ngài không làm những cử chỉ đó như một kiểu biểu diễn, nhưng diễn tả một đức tin sâu xa. Điều đặc biệt thú vị đó là trong vài ngày qua, ngài đã không tự gọi mình là giáo hoàng, nhưng là giám mục Roma. Điều đó diễn tả sự hiểu biết cụ thể về sứ vụ giáo hoàng. Ngài là một mục tử, nhưng không vì thế, mà khẳng định ngài không phải là một nhà thần học. Ngài rất quan tâm đến mục vụ. Ví dụ ngài dồn mọi quan tâm đến vấn đề xã hội và người nghèo, ngài chưa bao giờ ủng hộ thần học giải phóng, nhưng cũng không kiềm hãm nó. Khi nói về việc huấn giáo, ngài nói, trong tư cách là một mục tử, tôi cho phép những điều đó diễn ra. Tôi muốn nói rằng, nó sẽ không phải là một bản giáo lý độc nhất, bởi vì nó làm cho thực tế phong phú hơn. Tôi cho phép những điều đó diễn ra, cung cấp mọi thứ trong phạm vi mà tiến lý giáo hội cho phép, và không để rơi vào tình trạng lạc giáo hay những suy tư gây phiền phức. Tôi nghĩ rằng, đây là cách ngài dùng để tiếp cận thần học giải phóng. Ngài đã không loại trừ, cũng không cổ võ nó. Khi có những điều trật với quan điểm của giáo hội, ngài đã phải đương đầu với chúng. Điều đó đã đặt ngài trong thái độ đối kháng với chính quyền trong một vài trường hợp, bởi vì mặc dầu nhiều cơ quan trong chính quyền Argentina, đặc biệt là những đơn vị lo về vấn đề xã hội và giáo dục, thật sự ủng hộ và hỗ trợ những dự án phát triển và giáo dục của giáo hội, nhưng khi đụng đến những vấn đề của luân lý và học thuyết xã hội, ngài cần phải mạnh mẽ lên tiếng. Đó là trường hợp liên quan đến vấn nạn nóng bỏng là hôn nhân đồng tính, vốn là biểu ngữ của chủ nghĩa giải phóng và bình đẳng giới. Đức Hồng y Bergoglio đã cố gắng đàm phán để tìm kiếm một giải pháp nhằm ngăn chặn việc công nhận hôn nhân đồng tính, nhưng có thể cho phép một điều khoản liên quan đến những cộng đoàn vốn sẽ bảo vệ các đôi bạn. Những nỗ lực của ngài gặp phải các thế lực khác làm trịch hướng, và cuối cùng chính phủ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Ngài muốn đối thoại và đàm phán, dĩ nhiên luôn luôn duy trì lập trường của giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chứng từ của cha Gustavo, bạn thân của Đức Francisco, về con người Đức Tần Giáo Hoàng, bản dịch tiếng Việt của Trịnh Trần dòng tên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như tin chúng tôi đã đưa, sau 3 ngày xét xử, chiều ngày 5 tháng 4, gia đình ông Đoàn Văn Vương phải gánh chịu bản án nặng nề từ Tòa án thành phố Hải Phòng với mức án cụ thể như sau. Ông Đoàn Văn Vương cùng với em là ông Đoàn Văn Quý bị 5 năm tù giam. Ông Đoàn Văn Sinh bị 3 năm 6 tháng tù. Ông Đoàn Văn Vệ bị 2 năm tù với tội danh giết người. Chị Phạm Thị Báo bị 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng. Và chị Nguyễn Thị Thương bị 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng với tội danh chống người thi hành công vụ. Vụ án Đoàn Văn Vương đã được công luận trong và ngoài nước hết sức quan tâm. Vì thế, có rất nhiều phát biểu nhận định từ các cá nhân cũng như các tổ chức trong và ngoài nước về kết quả của phiên tòa. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang A về vụ việc này qua bài phỏng vấn do RFI thực hiện. Trả lời cho RFI, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng bản án này bộc lộ sự khốn cùng của nền tư pháp Việt Nam, cho thấy một căn bệnh trầm kha của toàn bộ hệ thống chính trị của Việt Nam. Đấy là một căn bệnh nếu không thực sự sửa chữa về căn bản, thì đây là căn bệnh ung thư và sẽ làm cho toàn bộ hệ thống sụp đổ nhanh chóng. Vì thế, nhận định về phán quyết của tòa án, tiến sĩ cho rằng, có lẽ cũng không ngoài dự đoán về mức án, vì nó chỉ bộc lộ một sự khốn cùng của nền tư pháp Việt Nam. Tôi tin rằng, những ông công tố và thẩm phán ở Hải Phòng, họ chỉ được lệnh là phải làm như thế. Vì theo dõi, khi thấy tranh luận qua báo chí, thì thấy các luật sư đã nêu ý kiến của mình. Bản thân các bị cáo cũng nêu các ý kiến của mình, và bên thẩm phán vẫn giữ nguyên mức phán quyết theo như của viện kiểm sát họ đưa ra, thì thật sự tôi thấy đây là một kết quả hết sức đáng buồn cho nền tư pháp Việt Nam nói chung và cho toàn bộ cái hoạt động từ điều tra cho đến khởi tố, phán xét của Việt Nam. Trong vụ án, có một số chi tiết khiến nhiều người ngạc nhiên. Cụ thể là trong quá trình xét xử, án do Viện Kiểm sát đề nghị thấp hơn rất là nhiều so với khung hình phạt mà trong cáo trạng đã nêu ra trước đó với tội danh giết người thi hành công vụ. Nhận xét về chuyện này, ông Nguyễn Quang A cho rằng, với phán xét của tòa mà mức án chỉ bằng chưa đến một nửa mức tối thiểu của cái tội danh ấy, bản thân việc đó cũng nói lên là người ta đã làm hết sức là bậy bạ. Bởi vì như thế chứng tỏ rằng là tội danh ấy là không đúng. Và đúng như là nhận xét của rất nhiều người, thì tội danh gọi là giết người đấy hoàn toàn không có một cơ sở gì cả. Theo luật của Việt Nam, theo mọi các tiêu chuẩn, thì việc quy chụp cho các bị can cái tội ấy, thì tôi cho là chính tòa án Hải Phòng đã phạm một cái tội vu cáo. Tức là gì? Thực ra là có lẽ là tội danh là tội khác, nhưng mà người ta cứ cố ép vào cái tội giết người, thì tôi thấy đấy là vu cáo. Nếu đúng là tội giết người, thì tối thiểu phải xử phạt 12 năm tù, chứ không thể 5 hay 6 năm tù được. Tức là một sự mâu thuẫn. Bản thân phán quyết của tòa, thật sự nó lột cái dối trá của tòa về sự phán xử sai tội. Theo sự nghiêm minh của hệ thống pháp luật, xét xử của tòa án, thì tội nào phải ra tội đó, và phải xét xử một cách nghiêm minh. Không thể gọi là vu cho người ta một cái tội, xong rồi bị áp lực của dư luận, rồi xử chưa bằng nửa cái mức tối thiểu của án đó. Tôi nghĩ đây là một cách làm hết sức tùy tiện. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng, đây là một căn bệnh trầm kha của toàn bộ hệ thống chính trị của Việt Nam và toàn bộ hệ thống nhà nước của Việt Nam, trong đó có nhánh tư pháp. Đấy là một căn bệnh nếu không thật sự sửa chữa về căn bản, thì đây là căn bệnh ung thư và sẽ làm cho toàn bộ hệ thống sụp đổ nhanh chóng. Tội là tội, xử là phải nghiêm. Không thể một tội này là đi xử một tội khác, dùng một cái tội rất là nghiêm trọng để răn đe người ta được. Với cách phán xét không nghiêm minh, phiên tòa xét xử ông Đoàn Văn Vương và những người thân của tòa án Hải Phòng chắc chắn sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước và cho xã hội. Vì thế, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, phán quyết của tòa án Hải Phòng là một trong những cách rất hiệu quả để làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với hệ thống tòa án Việt Nam nói riêng và đối với toàn bộ hệ thống chính trị nói chung. Chính họ là người làm hại nhiều nhất cho uy tín của nhà nước, cho lòng tin của người dân vào nhà nước. Bản thân lòng tin của người dân vào nhà nước là hết sức quan trọng để phát triển đất nước. Như thế, theo đánh giá chủ quan của mình, ông Nguyễn Quang A cho rằng, những người hành xử tùy tiện như vậy là những người phá hoại đất nước rất là kinh khủng. Tuy họ vẫn luôn luôn lên tiếng vu cho những người khác là phá hoại đất nước, hoặc là theo các thế lực thù địch, hoặc cái gì đấy, vân vân. Nhưng chính họ, nếu xét nghiêm túc, việc thế nào gọi là thù địch của đất nước, thì họ là những kẻ đầu têu cho thế lực thù địch với đất nước này. Tất nhiên, còn nhiều hệ quả khác nữa, nhưng theo tiến sĩ, đó là một hệ quả hết sức nghiêm trọng. Với những người trực tiếp ra phán quyết kết tội gia đình ông Đoàn Văn Vương, tiến sĩ cho rằng, còn có một hệ quả đối với bản thân họ, những người ra phán quyết này chắc chắn họ sẽ bị lịch sử lên án. Và nếu mà còn có lương tâm, thì nếu họ không cắn rứt lương tâm, thì con cháu họ cũng sẽ phải cắn rứt lương tâm trong một thời gian rất dài. cuối bài phỏng vấn, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã phát biểu tin tưởng rằng ông Đoàn Văn Vương và gia đình chắc chắn sẽ kháng án. Và theo ông, Tòa án Nhân dân cấp trên vẫn còn có một khả năng để sửa chữa sai lầm hết sức nghiêm trọng này bằng cách là xét xử lại một cách hết sức là công minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nhận định của tiến sĩ Nguyễn Quang A về kết quả xét xử vụ án ông Đoàn Văn Vương của Tòa án Hải Phòng. Xin thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, thể xác và nhất là tinh thần của con người đã được Thiên Chúa tạo hóa ban cho những khả năng kỳ diệu, trỗi vượt hơn mọi loài thụ tạo hữu hình trên trần gian này. Nhờ khả năng của tinh thần, con người mỗi ngày một khám phá thêm nhiều định vực trong vũ trụ thiên nhiên và sáng chế những kỹ thuật để khắc phục hay làm chủ vũ trụ đúng theo ơn gọi cao cả mà Thiên Chúa đứng tạo hóa đã ban cho con người ngay từ đầu. Hãy lớn lên, sinh sản thêm nhiều và làm chủ mặt đất. Tuy nhiên, dù tài giỏi đến đâu đi nữa, con người cũng không thể tự sức mình vươn lên đến lãnh vực thiên liêng, không thể nào tự mình đạt đến vận mệnh siêu việt của mình. Tự sức mình, con người không thể nào cứu rỗi mình, giải thoát mình khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và những hậu quả của tội lỗi như hận thù, chém giết nhau, ganh tị nhau, vân vân. Để giúp con người vươn lên đến Ngài, Thiên Chúa phải xuống với con người để nâng con người lên. Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô đã xuống thế làm người để mặc khải cho con người những sự thật cần thiết và ban cho con người ân sủng cứu rỗi nhờ qua hy tế của người trên thập giá. Hơn nữa, để thêm sức mạnh cho con người được kiên trì đến cùng trong cuộc hành trình tiến lên cùng Thiên Chúa, sống trung thành với cuộc giải hòa với Thiên Chúa và giải hòa với nhau trong tình huynh đệ đích thực. Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban chính mình máu Ngài cho con người. Phúc âm cho Thánh Gioan nơi chương 6 đã kể lại bài giảng của Chúa Giêsu về chính mình Ngài làm của ăn nuôi sống con người cho đến sự sống đời đời. Chúng ta có thể nhắc lại đây vài câu chính như sau. Bánh hằng sống bởi trời xuống chính là ta. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời, và bánh ta sẽ ban, ấy là thịt mình ta vì sự sống thế gian. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 51. Trước mặt khải cao cả này, những người Do Thái lúc đó lẩm bẩm với nhau rằng, làm sao ông ấy có thể cho ta ăn thịt mình được? Chúa Giêsu không những không tránh né hay làm nhẹ bớt sự thật, nhưng Ngài lại quả quyết mạnh mẽ hơn nữa rằng, quả thật ta bảo các người, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho người đó sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Kẻ ăn thịt ta và uống máu ta thì lưu lại trong ta, và ta ở trong kẻ ấy, cũng như Cha đứng hằng sống đã sai ta, và ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta cũng vậy, người đó sẽ sống nhờ ta. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 53 đến 57. Thật không có mặc khải nào quan trọng hơn, tuyệt vời hơn. Nhờ bí tích thánh thể, con người được sống sự sống của Thiên Chúa, được sức mạnh của Thiên Chúa để khắc phục những sự dữ, những tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Trong bữa tiệc ly, trước khi rời các môn đệ thân yêu, Chúa Giêsu đã căn dặn các ngài hết sức tha thiết và cách long trọng như sau: Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào không kết hợp cùng cây sẽ bị khô héo, không thể nào sinh quả được. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người ấy thì sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy chúng con không làm chi được. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 5 và câu 6. Nhiều anh chị em chúng ta trong đức tin vẫn luôn trung thành tuyên xưng niềm tin vững chắc vào bí tích thánh thể, tuyên xưng rằng Chúa là hòa bình của con người, của toàn thể nhân loại. Để đạt đến nền hòa bình này và xây dựng nền hòa bình mỗi ngày một vững chắc hơn, thì con người cần phải trở về với Chúa Giêsu Kitô, phải nhờ đến sức mạnh của Người qua bí tích thánh thể. Một cách cụ thể trong những ngày này, kính mời quý vị và các bạn đọc lại hai chương 6 và chương 15 Phúc âm theo Thánh Gioan, vừa cầu nguyện và xét mình xem đã sống bí tích thánh thể của Chúa như thế nào. Chúng ta cần đến sức mạnh của Thiên Chúa để chiến thắng sự dữ và tội lỗi, để xây dựng một xã hội công bằng, xứng đáng với phẩm vị con người hơn. Và sức mạnh thần linh đó, chúng ta cần phải đến kính múc nơi bí tích thánh thể. Chúng ta có xác tính và sống như vậy không? Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong tình thương Chúa, cho con được luôn sống kết hiệp với Chúa và hàng ngày đến với Chúa trong bí tích thánh thể. Lạy Chúa, xin hướng dẫn con đến cùng Chúa. Amen.
chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin cho quý vị và các bạn luôn được tràn đầy tình yêu và bình an của Chúa Kitô phục sinh Khải Hoàn.
Đức tin còn non yếu của chúng con, lạy Chúa.